Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 24, yêu thương và lẽ thật. Bây giờ chúng ta đến một khía cạnh quan trọng nhất của việc triệt tiêu chất giết chết siêu nhân, tức là động lực đằng sau việc chết chóc này. Việc thiếu vắng hay không đủ sức mạnh uy lực để tiêu diệt chất độc chết người này chắc chắn là do động cơ phía sau cái xu hướng giảng dạy tinh lành và triết lý chức vụ của Hội Thánh ngày nay. Sức mạnh mà tôi đang nói ở đây không gì khác hơn là tình yêu thương của Chúa. Phaolô đưa ra lời tuyên bố đầy quyền năng với chúng ta rằng lúc ấy chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, bị sóng đánh trôi dạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá, dùng thủ đoạn lừa gạt. Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14-15. Những sự dạy dỗ sai trật, tương tự như những lời mà Chúa Giê-xu đã phán ở Thyatira, cũng như những lời đã được mô tả trong các thư tín của Judea, Phi-e-rơ, Giăng và Phao-lô, điều hết sức tinh vi và rất dễ bị hiểu nhầm là chân lý. Kẻ thù khôn hơn nhiều so với những gì chúng ta quy cho hắn. Nếu hắn có thể dẫn dụ Eva đi sai lạc trong một môi trường toàn hảo, tràn ngập sự hiện diện của Chúa, thì việc hắn lừa dối chúng ta trong môi trường băng hoại lại dễ dàng hơn là dường nào. Điều gì có thể bảo vệ chúng ta ra khỏi sự lừa dối của những sự dạy dỗ sai trật này? Câu trả lời đó chính là lẽ thật. Nhưng không chỉ riêng lẽ thật, mà lẽ thật phải được nói ra trong tình yêu thương. Lẽ thật mà không có tình yêu thương dẫn chúng ta tới con đường văn tự luật pháp, tức là giết chết, và đó cũng là chủ nghĩa tuân giữ luật pháp. Rốt cuộc, nó châm dầu và tiếp lửa cho sự lừa dối. Nó cũng là nguyên nhân của việc né tránh, thậm chí là loại bỏ những lời cảnh cáo của Kinh Thánh, là những lời cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của Hội Thánh. Chúng ta bị búa tơi tả bởi lối giảng theo luật pháp, bởi vì nó rất khó chịu, rất tàn nhẫn và thù ghét. Để chống lại sự tàn bạo của chủ nghĩa luật pháp, chúng ta cần nhấn mạnh tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương nói ra mà không có lẽ thật thì chẳng phải là tình yêu thương. Đó là một tình yêu giả mạo. Nó là một kiểu tỏ ra có vẻ rất tử tế, hay cảm thông, thích nhẹ nhàng và thường kiên nhẫn. Tất cả thứ này đều mang dáng dấp của tình yêu thương thật. Nhưng nếu đức hạnh này nằm ngoài lẽ thật, rốt cuộc chúng ta sẽ rơi vào con đường của sự lừa dối là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta hãy thành thật. Chúng ta né tránh không rao giảng những lẽ thật nào đó của Kinh Thánh bởi vì chúng ta cho nó nằm ngoài tình yêu thương mà chúng ta thật sự khao khát. Những lẽ thật mà chúng ta né tránh chính là những lẽ thật kêu gọi tín đồ chấm dứt tình trạng hiện tại của họ. Mà hãy chấp nhận sự thay đổi lối sống của mình. Chúng ta cho việc kêu gọi những tín đồ ăn năn là thiếu tình yêu thương, không dịu dàng, không tử tế và không có tâm lý gì cả. Nhưng hãy suy nghĩ điều này quý vị ơi. Tôi thấy một người mù đang lao thẳng tới một vực sâu và anh ta sẽ chết. Tôi có thể để thảm họa đó xảy ra bởi vì sự can thiệp của tôi có thể bị người ta coi là tiêu cực hay không bao dung đối với quyết định chọn đến chỗ chết của người đàn ông kia. Nếu tôi không ngăn anh ta dừng lại và thay đổi hướng đi của anh, thì anh ta sẽ chết. Nếu tôi chủ động khích lệ anh ta bằng cách đưa ra những lời nhận xét gây dựng nhưng không kêu gọi anh ta điều chỉnh hướng đi, thì tôi sẽ làm anh ta càng gần tới chỗ chết nhanh hơn chứ. Đây có phải là tình yêu thật không? Trong xã hội của chúng ta và đối với nhiều người trong Hội Thánh thì tình yêu như vậy bị cho là quá bảo thủ và đáng ghét bỏ. Cái đồn lũy này dựng lên trong nhiều đời sống tín hữu là do nhìn cuộc đời qua cái nhìn của 7-80 năm thay vì qua lăng kính đời đời. Hãy xem ví dụ này. Nếu cái nhìn của tôi về hạnh phúc là kéo dài một ngày, tôi có thể tham dự một buổi tiệc cưới với đầy đủ các món tráng miệng và món ăn ngon trên bàn. Tôi sẽ có một ngày ăn thỏa thích và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu tôi có cái nhìn 6 tháng về hạnh phúc, tôi sẽ ăn tiệc cách khác quý vị. tôi sẽ chỉ ăn một món tráng miệng, hoặc chắc chắn là không ăn món nào cả. Đơn giản là vì tôi không muốn đau bụng vào ngày hôm sau. Và cơ thể của tôi có thể tăng lên 5kg trong vài ngày tới vì tất cả các món tráng miệng, kèm theo hậu quả lâu dài là tổn hại đến sức khỏe. Chúng ta cần xem cuộc đời trong bối cảnh đời đời để hiểu được tình yêu thật. Tình yêu mà xuất phát từ cái nhìn về cuộc sống tạm trên đất sẽ chấp nhận tình trạng hiện tại của người ta nhưng không chịu kêu gọi họ thay đổi lối sống. Chúng ta chỉ muốn họ tận hưởng quãng đời còn lại trước khi họ rơi vào vực thẳm đời đời. Tình yêu thật xuất phát từ cái nhìn đời đời sẽ nói: tôi quan tâm đến bạn đủ để khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong chốc lát, nhằm để cứu bạn khỏi sự thống khổ, sự đau đớn và sự khổ cực đời đời vượt quá sức tưởng tượng. Có một hỏa ngục thật sự. Đây không phải là một nơi hình phạt theo nghĩa ẩn dụ hay nghĩa bóng, cũng không phải là nơi hình phạt tạm thời, mà những người rơi vào đó sẽ đều bị khổ hình cả ngày lẫn đêm, cho đến đời đời. Khải Huyền, đoạn 20 câu số 10. Chúng ta có thể nào phớt lờ lời của Chúa Giê-xu, vậy những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 46, hay lời của Phao-lô, họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài trong Tê-sa-lôn-ca nhì đoạn 1 câu 9 không? Đời đời là đời đời. Không có sự giải kinh nào khác. Có sự thống khổ, sự đau đớn và hình phạt quá sức tưởng tượng và không bao giờ chấm dứt. Nhưng điều kinh khiếp nhất là bị cách ly hoàn toàn khỏi sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên, sự cách ly này không chỉ ở trong đời sau mà cả ở đời này. Tôi sẽ nói về khía cạnh này sau nha. Chúa không tạo ra hỏa ngục cho con người, nhưng cho ma quỷ cùng các quỷ sứ của nó. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Sa-tăng đã lừa dối nhân loại, qua đó bắt chúng ta làm tù nhân cho chính số phận của nó. Chúa Giê-xu được cảm động bởi tình yêu thương và Ngài đến để giải cứu chúng ta ra khỏi những việc mà chúng ta bị kết án. Nếu Ngài đã thực hiện được sự giải cứu tuyệt vời như vậy, làm sao chúng ta có thể xem nhẹ đường lối của Ngài để chạy thoát khỏi số phận khủng khiếp như vậy? Chúng ta hãy trở lại minh họa về tiệc cưới. Việc tôi quyết định chỉ ăn một bữa hoặc không ăn món tráng miệng nào cả sẽ khiến tôi gặp chỉ trích. Người khác sẽ nói: thôi, John, các món tráng miệng này ngon lắm luôn á. Anh mà ăn thì thật thú vị và cuộc đời anh sẽ thấy phấn khởi. Không, những lời này không đúng tí nào cả và sẽ dẫn dụ tôi ăn nhiều. Nói như vậy không phải nói hãy tận hưởng cuộc đời, mà chỉ là hãy tận hưởng cơ hội ngày hôm đó. Đây là thực tế, tôi sẽ tận hưởng cuộc đời nhiều hơn thế bằng cách có cái nhìn lâu dài. Điều này cũng đúng liên quan đến những vấn đề thuộc về nước Chúa. Theo bạn nghĩ thì tại sao sứ đồ Phao-lô chịu bị ném đá? Bị đánh đòn 5 lần, mỗi lần 39 roi, rồi bị đánh đập, chịu đựng những ngày đêm đau đớn cùng nhiều thử thách khó khăn khác. Bạn nghĩ ông làm điều đó để gây dựng tên tuổi cho bản thân à? Để trở thành một diễn giả trong hội nghị nổi tiếng để thu hút đám đông, hoặc là để trở thành một tác giả nổi tiếng không? Không. Tình yêu thương của Chúa thôi thúc ông, tình yêu thương thúc đẩy ông. Ông nhìn thấy rõ qua cái nhìn đời đời và ông bày tỏ lòng yêu thương không chút sợ hãi. Ông không chấp nhận đặt sự nổi tiếng trên lẽ thật của Chúa, bởi vì ông yêu thương những con người mà ông được sai phái để đem họ về với Chúa. Tình yêu thương thật là gì? Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Giăng nhất đoạn 4 câu số 8. Không phải Đức Chúa Trời có tình yêu thương mà Ngài là cốt lõi của tình yêu thương. Vậy chúng ta nên định nghĩa tình yêu này như thế nào đây? Gần đây, khi tôi cầu nguyện, Chúa phán với lòng tôi: con trai, dân sự của ta đang tập trung vào những khía cạnh ngoài lề của tình yêu thương, chứ không đi vào định nghĩa cốt lõi của nó. Rồi ý tưởng này đến với tôi: tình yêu thương là kiên nhẫn, Tình yêu thương là nhân từ, tình yêu thương không kiêu ngạo, tình yêu thương không khiếm nhã, tình yêu thương không tìm tư lợi. Cùng với nhiều sự mô tả khác về tình yêu thương được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất và xuyên suốt Kinh Thánh luôn. Rồi Thánh Linh chỉ cho tôi, nếu chúng ta dạy một em nhỏ phân biệt giữa một người nam và một người nữ, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nếu chúng ta chỉ dạy một người nữ thì có hai chân, hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai cái tai, hai cái bàn tay và hai cái chân, đó có phải là sự mô tả chính xác không? Tuy nhiên, với sự mô tả quá chung chung như vậy, đứa trẻ đó sẽ nhìn một người nam và nói, có một người nữ kìa. Việc này rất có thể xảy ra đó. Vì bạn không đưa ra mô tả chính xác phân biệt một người nam với một người nữ. Bạn không nói, đây là thứ làm một người nữ khác với một người nam. Có một thứ tình yêu mà thế gian yêu thích. Nó có thể là rất kiên trì, rất tử tế, không bạo lực và có nhiều điểm tương đồng với tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, một định nghĩa mà phân biệt tình yêu thương của Chúa khác với tình yêu của thế gian được tìm thấy trong những từ này. Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời. Đó là vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề. Giăng nhất đoạn 5 câu 3. E rằng chúng ta đã bỏ qua định nghĩa quan trọng này trong thư tín đầu tiên của ông. Giăng được biết đến là sứ đồ của tình yêu thương, lại đưa ra định nghĩa về tình yêu thương trong thư tín thứ hai của ông. Giăng 2 câu số 6 chép như vậy. Và đây là tình yêu thương, chúng ta bước đi theo điều răn của Ngài. Định nghĩa này khác với lời mô tả của sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất. Tình yêu là Giăng không đưa ra khía cạnh mô tả về tình yêu thương, nhưng đưa ra định nghĩa cốt lõi. Yếu tố phân biệt tình yêu thương của Chúa khác với tất cả các loại tình yêu khác. Tình yêu thương là giữ các điều răn của Chúa Giê-xu. Chúa nói rõ điều này trong tiệc thánh trong Giăng đoạn 14 câu 21. Người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Vậy, nếu tôi tử tế, kiên trì, dịu dàng, không ganh tị, không thô bạo, không khoe khoang và không nổi giận, nhưng liên tục lừa dối vợ tôi và gian lận thuế, tôi không bước đi trong tình yêu thương của Chúa. Nếu tôi tử tế, kiên trì, dịu dàng, không ganh tị, không thô bạo, không khoe khoang, không nổi giận, nhưng tôi đồng ý và phớt lờ tội tà dâm như là tình dục đồng giới, là thứ mà nhiều người đang chấp nhận và khuyến khích, thậm chí một số nước đã chấp thuận, thì tôi không bước đi trong tình yêu thương của Chúa. Đúng vậy, tôi đã bị lừa dối và tôi rơi vào chỗ nguy hiểm hơn so với những người thô bạo, ganh tị, khoe khoang và giận dữ, bởi vì chắc chắn người đó biết mình xa cách Đức Chúa Trời, còn tôi, dù đã sai lầm, lại nghĩ rằng tôi không có vấn đề gì với Chúa, bởi vì mục sư đã hướng dẫn tôi cầu nguyện tin Chúa rồi mà. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn năn trong đời sống tội lỗi của mình. Nói đơn giản, tôi không chú ý đến các điều răn của Chúa Giê-xu. Tiện đây, cho phép tôi nói thêm một điểm rất quan trọng. Tôi không giữ các điều răn của Chúa để được cứu, nhưng tôi bước đi theo các điều răn đó bởi vì tôi đã được cứu và tình yêu của Ngài ở trong tôi. Vâng lời là bằng cớ tôi thật sự dâng tấm lòng và đời sống cho Ngài. Xin đọc lại đoạn này một lần nữa. Tôi không giữ các điều răn của Chúa để được cứu nha. Không phải điều đó. Nhưng tôi bước đi theo các điều răn đó bởi vì tôi đã được cứu và tình yêu của Ngài ở trong tôi. Vâng lời là bằng cớ tôi thật sự dâng tấm lòng và đời sống của tôi cho Ngài. Một lần nữa, sự thật thì bất cứ hình thức tình yêu nào mâu thuẫn trực tiếp với lời của Chúa và đường lối của Ngài đều không phải là tình yêu thương tồn tại đến đời đời. Nó chỉ là tạm thời. Nó sẽ khiến người ta cảm thấy tốt đẹp, thậm chí là cảm thấy rất hy sinh, giúp họ được chấp nhận và được cho vào câu lạc bộ này hay tổ chức kia. Nhưng nó sẽ không tồn tại đến đời đời. Nó không dẫn đến sự sống đời đời. Một ngày nào đó, nó xuống vực sâu và hồ lửa đời đời. Vậy thì tại sao tình yêu này trông có vẻ rất hay? Chỉ là tạm thời mà. Adam và Eva nghĩ trái cây tri thức biết thiện và ác là tốt đẹp và sẽ khiến họ khôn ngoan. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 chép như vậy: người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6. Có lẽ những ý tưởng ban đầu của Eva là tại sao Đức Chúa Trời yêu thương lại kêu chúng ta đừng ăn thứ tốt cho chúng ta chứ? Điều này chẳng có hợp lý chút nào. Bà chọn ôm ấp cái tốt và khôn ngoan nằm ngoài mưu luận của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn biết lý do tại sao, nhưng chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề. Có một số điều Chúa muốn chúng ta vâng lời dù chúng ta không hiểu lý do đằng sau chuyện đó. Chúng ta có thể tin Ngài yêu thương chúng ta khi Ngài bảo chúng ta tránh xa những thứ trông có vẻ tốt đẹp đối với chúng ta hay không? Chúng ta có thể tin bản tính của Ngài hay không? Hay chúng ta trở thành vị quan án, truyền bảo Chúa điều gì là tốt đẹp cho chúng ta? Làm thế thì chẳng khác gì hai ông bà đã làm tại vườn Ê-đen đâu. Có rất nhiều ví dụ để đưa ra về các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời hay lý do tại sao đằng sau các chỉ thị của Chúa. Nhưng để tôi đưa ra chỉ một ví dụ thôi nha. Sau gần 40 năm, tôi chưa gặp một người nào giải thích cho tôi lý do tại sao phía sau chuyện này, khi Chúa bảo một tiên tri, ngươi không được ăn bánh hoặc uống nước hoặc trở về bằng con đường mà ngươi đã đến trong các Vua Nhất đoạn 13 câu số 9. Ông tiên tri đã không làm theo điều răn có vẻ vô lý này. Rốt cuộc, ông ta mất mạng vì không vâng lời. Nói thẳng ra là tình yêu thật đôi khi có vẻ trái ngược với cái cảm giác giống tình yêu. Tại sao Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô: về phần tôi rất vui lòng tiêu phí của cải và phí cả chính mình tôi nữa vì linh hồn anh chị em. Nếu tôi yêu mến anh chị em càng hơn, thì tôi được anh chị em yêu mến càng kém chăng? Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12 câu số 15. Điều này không có nghĩa là cộng đồng tín hữu xem Phao-lô là không có yêu thương. Tôi tin câu trả lời rõ ràng là họ xem ông là người giáo điều, người lãnh đạo giảng theo luật pháp, người muốn kiểm soát tín đồ bằng những luật lệ, có thể nói như vậy. Có lẽ quan điểm của họ về ông đã đi tới chỗ là họ xem ông là một người bảo thủ. Nhưng đó hoàn toàn không phải đúng sự thật, quý vị ơi. Ông yêu thương họ bằng tình yêu thương đời đời, không phải một phiên bản của tình yêu của thế gian. Ông đối chất với họ bằng lẽ thật, cảnh cáo họ và kêu họ ăn năn những điều có vẻ không yêu thương tí nào đối với những người nghe. Những lời của ông được bảo hòa bằng tình yêu thương thật của Đức Chúa Trời. Nói lẽ thật trong tình yêu thương. Khi đã nói tất cả những điều trên, bây giờ chúng ta hãy bàn về tầm quan trọng của tình yêu thật. Chúng ta ôm lại những sự mô tả về tình yêu thương nha. Tình yêu thương là kiên nhẫn. Tình yêu thương là nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị. Tình yêu thương không khoe khoang. Tình yêu thương không kêu ngạo. Tình yêu thương không khiếm nhã. Tình yêu thương không tìm tư lợi. Tình yêu thương không dễ nóng giận. Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác. Tình yêu thương không vui về việc bất chính. Tình yêu thương không bao giờ bỏ cuộc. Đây là tình yêu thương. Đó là giữ các điều răn của Ngài. Nếu chúng ta nói lẽ thật mà không nhân từ, không kiên nhẫn, nhưng ghen tị, khoe khoang, kiêu hãnh, khiếm nhã, tìm tư lợi, dễ nóng giận, ghi nhớ việc ác người ta đã làm cho chúng ta, không tha thứ, vui về tội ác, bỏ bê người ta, chúng ta không giữ các điều răn của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể giảng về sự ăn năn, về đức tin nơi Chúa Giê-xu và tất cả những lẽ thật được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không bước đi trong tình yêu thương thật. Chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa luật pháp và làm dân sự Chúa bị tổn thương thay vì đem họ đến với Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, một thanh niên đến với tôi và nói, em được kêu gọi vào chức vụ mà mục sư đang thi hành. Em được kêu gọi để đem đến sự sửa trị đến cho Hội Thánh Chúa. Trong lòng tôi biết động cơ của cậu ta là sai trật khi nói những lời này với tôi. Thánh Linh ban cho tôi những lời này để nói với cậu ta rằng, cậu có muốn biết làm sao để thi hành trong chức vụ tiên tri thật không? Ồ, mặt cậu ta sáng ngời lên. Lập tức hỏi, dạ dạ, em muốn biết, em muốn biết. Tôi nói, bao lâu cậu giảng ra để sửa trị hay cảnh cáo người ta, thì tấm lòng của cậu phải yêu thương cháy bỏng những người mà cậu chia sẻ. Cậu ta nín lặng một hồi lâu, rồi nói với tôi, ồ, vậy thì chắc Chúa cần xử lý em trước đã. Tôi nói với cậu ta, tôi rất tự hào về em. Phải là một người hạ mình mới nói được điều này. Giờ thì em gần đạt tới vị trí đó rồi đó. Tấm lòng em rất mềm mại. Tình yêu thương quan tâm tới người khác hơn là bản thân mình. Nó quan tâm đủ để không cho phép bất cứ ai rơi vào vực thẳm. Nó sẽ lan tỏa tất cả những đặc điểm dịu dàng như được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Nhưng dù có những biểu hiện như vậy, tình yêu thật sẽ không bao giờ đi chệch khỏi các điều răn của Chúa Giê-xu và của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nó là cốt lõi của sự sống. Hãy cầu nguyện để Chúa đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng của bạn, để bạn thật sự quan tâm người khác nhiều hơn chính đời sống của mình. Chúng ta được dạy là Thánh Linh tuôn đổ tình yêu này vào lòng chúng ta. Chúng ta có thể xin tình yêu ấy, chiều sâu, chiều dài, chiều cao, chiều rộng của tình yêu thương sống động của Ngài. Hãy cầu xin, rồi cầu xin nữa, rồi cứ cầu xin Ngài đổ đầy trong tấm lòng của bạn bằng tình yêu thiên thượng đời đời của Ngài bạn nhé. Thực hành. Chúng ta phải lên tiếng chống lại tội lỗi là thứ đang tìm cách len lỏi vào hội thánh. Nhưng chúng ta phải làm thế trong tình yêu thương. Còn không thì những cảnh báo của chúng ta sẽ không có kết quả mong muốn. Chúa liên tục cảnh báo chúng ta xuyên suốt Kinh Thánh. Thế nhưng tình yêu thương tha thiết của Ngài đã thúc đẩy Ngài làm như vậy. Đó là sai con của Ngài để trả giá cho tất cả tội lỗi mà Ngài đã cảnh cáo chúng ta đừng phạm. Đây là tình yêu thương mà chúng ta phải có khi chúng ta cảnh cáo dân sự chống lại tội lỗi. Và tình yêu thương chỉ có một nguồn gốc, đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nếu chúng ta muốn tăng trưởng trong tình yêu thương, chúng ta phải tăng trưởng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Thật hết sức quan trọng khi chúng ta để thời gian đều đặn với Ngài, cầu xin và tìm kiếm Ngài để được đổ đầy thêm tình yêu của Ngài. Khi chúng ta đầy dẫy tình yêu thương, nó sẽ xóa tan nỗi sợ bị phơi bày tội lỗi của chúng ta. Nó sẽ thôi thúc chúng ta hành động vì cớ những người xung quanh chúng ta, không chỉ qua những nghĩa cử nhân đạo mà còn phải cảnh cáo khi cần thiết. Tình yêu thương của Chúa sẽ giải phóng chúng ta và ban năng lực cho chúng ta để chúng ta mang lại sự tự do cho những người khác. Hôm nay, hãy biệt riêng thì giờ để cầu nguyện sốt sắng. Đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy để Chúa đổ đầy tình yêu của Ngài vào trong chính bạn.